Thưa quý vị, chúng ta hôm nay tiếp tục học trong Roma đoạn 13 câu 1 cho đến câu 7 với tựa đề là gươm của nhà cầm quyền. Mỗi người tin Chúa nên hiểu rằng luật pháp hoạt động theo nhiều cách. Và trên thực tế thì có 3 cách sử dụng luật pháp trong Kinh Thánh. Điều quan trọng nhất là cách luật pháp cho chúng ta thấy tội lỗi của mình và thúc đẩy để chúng ta có thể đến gần với phúc âm tin lành, đến với Chúa Giêsu để chúng ta được sự cứu rỗi. Thưa quý vị, luật pháp không thể cứu một người, nhưng chúng ta không được cứu nếu không có luật pháp. Và tiếp theo, luật pháp như là một luật lệ về lòng biết ơn của chúng ta, là trọng tâm của Kinh Thánh. Luật pháp của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn của sự thánh hóa cho những người đã được cứu chuộc ra khỏi nhà nô lệ. Nhưng mà trong một cách sử dụng khác nữa về luật pháp, là điều mà ít có người chú ý đến, đó là phương cách luật pháp ngăn chặn điều ác. Nếu quý vị mà lái xe, thường chúng ta lái xe quá tốc độ, nếu quý vị nhìn thấy một người cảnh sát bên cạnh thì quý vị làm gì? Chắc chắn chúng ta chạy chậm lại và tuân theo đúng cái vận tốc trên đường, phải không? Tại sao vậy? Chúng ta không muốn bị phạt. Nhưng trong khi đó thì Kinh Thánh nhấn mạnh đến tấm lòng và bề trong của tội lỗi, cho chúng ta thấy những điều mà chúng ta làm. Thì nhiều người lại bỏ qua và thậm chí chống đối nữa. Nhưng chúng ta không cần phải tranh luận những gì trong Roma đoạn 13 này, thưa quý vị. Thanh gươm là sự khác biệt rõ ràng giữa thiện và ác. Và thanh gươm có để mà triệt hạ người này và khích lệ người kia. Và như lần trước chúng ta đã học, chính quyền là của Chúa. Dưới quyền của Chúa, ở trong Chúa và đứng chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Nhưng bây giờ thanh gươm cho chúng ta biết một số điều về chính những người cai trị dân. Nó chỉ cho chúng ta thấy hành động của họ như thế nào là đúng và tính cách của họ phải có khả năng phân biệt giữa thiện và ác. Và thưa quý vị, công bình công chính nó như là một cái dây gân trong thân thể để mà nối kết toàn bộ thân thể hay là chính quyền lại. Và con người không thể có một cái xã hội bình an, hòa thuận nếu không có được bảo vệ về những điều tốt và tiêu diệt những điều ác. Và do đó Phaolô viết ở trong câu 3: vì các nhà cầm quyền không phải để cho người lương thiện sợ, mà để cho người gian ác sợ. Và đó là những cái câu, những cái cụm từ quan trọng, thưa quý vị. Và nhiều người, bao gồm hoàng đế Nero, là vào khoảng năm 70 sau công nguyên, là những người kinh hoàng đối với những người dân, những người làm những công dân những điều thiện, điều tốt. Và điều tốt là điều mà đáng được khen ngợi, có nghĩa là được chấp thuận. Nhưng mà không thể ca tụng, biểu dương những điều ác được. Và đối với dân, những người cai trị ác là một nỗi kinh hoàng, phải không quý vị? Những người cai trị hay là các bậc cầm quyền làm việc như là một người đại diện của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy quyền của họ, và như Kinh Thánh nói là điều từ trên ban xuống cho. Họ phải là những người mà báo thù cho những người bị áp bức, cho những người bị bất công, cho những người gặp khó khăn vì hoàn cảnh, những người xung quanh. Nhưng họ phải là những người tốt cho những người lành, và do đó họ được trang bị một thanh gươm, như là lời Kinh Thánh mà trong câu 4 Phaolô nói tại đây. Ông nói rằng, nhưng nếu bạn làm điều gian ác thì hãy lo sợ, vì họ mang thanh gươm không phải là vô cớ đâu. Họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời để thi hành sự trừng phạt đối với kẻ làm điều gian ác. Và thưa hội thánh, thanh gươm là sức mạnh để chống lại điều ác, chống lại kẻ ác và bảo vệ điều tốt, người tốt. Thanh gươm là thật và nó không phải là một cái công cụ để mà giải trí. Không phải dùng để chơi, không phải dùng để mà chặt cây. Nhưng mà với cùng với lại thanh gươm là cái khiên, là cái mà để mà che đó, thì hai cái là hình ảnh của sự bảo vệ, chống lại những tội ác và loại bỏ cái ác bởi sự sắc bén của nó. Và thanh gươm này không chỉ là một dụng cụ dùng để mà trừng phạt, mà nó còn ngăn chặn và kiềm chế nữa. Vì vậy Phaolô nói làm điều ác, điều này nói đến tất cả mọi tội phạm, chứ không phải là chỉ hình phạt tử hình. Và thưa quý vị, bản tuyên xưng cải cách của chúng ta nói rằng, chúng ta tin rằng vì sự sa đọa của con người, Đức Chúa Trời nhân lành của chúng ta đã lập các vua, hoàng tử và các quan. Ngài muốn thế gian được điều hành bởi luật pháp và luật lệ, để tình trạng vô pháp luật của con người có thể được hạn chế và mọi thứ có thể được tiến hành trong sự trật tự tốt giữa con người với nhau. Và với mục đích đó, Ngài đã đặt thanh gươm vào tay chính quyền để trừng phạt những kẻ xấu và bảo vệ những điều tốt đẹp. Và cái bản chất của thanh gươm có tầm quan trọng rất là lớn. Một mặt, không phải tất cả những tội lỗi ác, tội ác trên thế gian đều được giải quyết bằng thanh gươm. Và những sai trái gì, những tội lỗi gì được đưa đến hình sự này. Và chúng ta biết rằng tất cả điều ác là ác. Không thể kể điều ác là thiện được. Nhưng tất cả điều ác không làm tổn hại đến sự hòa bình hay là sự công bằng trong xã hội. Thưa quý vị, nếu vợ hay là chồng hay là con cái của quý vị nói năng vô lễ, thì quý vị có gọi 911 không? Chắc rằng không. Cũng tương tự, không phải tất cả mọi tội ác đều nhận cùng một hình phạt như nhau. Và có phải chúng ta treo cổ tử hình tất cả những người mà ăn cắp không? Hay là chúng ta xử tử tất cả những người hành hung không? Hay là những người gian dối không? Hay là những người nói xấu người khác không? Thì chắc rằng không. Và do đó, hai vấn đề của một phạm tội và hình phạt như thế nào cho nó thích đáng, và những điều này nó tạo thành một vấn đề tranh luận trong vòng những người tin Chúa để tìm câu trả lời. Và chúng ta có xem việc thờ hình tượng trở thành một cái điều như là một phạm pháp không? Và chúng ta có xem tà giáo là một phạm pháp không? Hay là chúng ta có xem phù phép như là một phạm pháp, như là trong Cựu Ước đã làm không? Chúng ta có phải thực hiện những hình phạt trong cựu ước không? Nhưng một số lĩnh vực mà những người tin Chúa, thưa quý vị, cần phải đồng ý là tử hình là tiêu chuẩn căn bản cho tội giết người. Và đây là điều mà phát sinh ra từ trong Sáng Thế Ký đoạn 9. Đây không phải là một phần giao ước của Môi-se, nhưng gần như là một mệnh lệnh được lập ra cho toàn thể con người. Bây giờ điều này đưa chúng ta đến chính quyền mang gươm. Với cái chết cho những kẻ sát nhân và ngăn chặn sự báo thù, thì thanh kiếm, thanh gươm xét xử đã được đặt vào tay của chính quyền. Martin Luther là người mà đem người tin Chúa trở về lại với Kinh Thánh, thì ông viết như thế này: nếu chính quyền có thể trừng phạt một người vì tội của người đó, dầu phải giết người có tội đó đi nữa nhưng mà lại chính quyền không phạt, thì chính quyền đó cũng có đồng một tội như người kia. Cho nên máu trên tay, máu trên đầu của những người lãnh đạo đã che chở cho kẻ ác. Và tôi biết có những người sẽ nói tất cả những điều này là quá khắt khe, quá tàn nhẫn và hành động như là một con thú vật. Nhưng không trừng phạt kẻ ác thì nó sẽ là còn tệ hại hơn, trong khi chúng ta có thể ngăn chặn được. Chúng ta hãy xem những gì nó xảy ra trên đất nước của chúng ta như là một bằng chứng, thưa quý vị. Vào giữa những năm 90 thì 75% người Mỹ ủng hộ tử hình. Trong năm 2020 thì tội ác nó giảm xuống 55%. Và án tử hình là một điều tranh cãi vào những năm 60, những năm 70. Thì năm 72 thì tối cao pháp viện đưa ra luật tử hình là cái điều mà trong tiểu bang hiện đang có đó, thì nó không phải là cái điều hiến pháp nữa. Và điều này cũng đã được đổi lại vào năm 76. Có nghĩa là không còn lên án tử hình nữa. Thì trong năm 60 có 56 vụ kết án tử hình trong 8.000 người giết người. Năm 65 thì có tăng lên là 76 vụ kết án tử hình trong 7.000 người giết người. Và trong năm 73 thì không có án tử hình nào hết, thì những vụ giết người tăng lên là 18.000 vụ. Trong năm 78 không có kết án tử hình người nào, thì những vụ giết người tăng lên là 19.555 người. Vào những năm 90 thì con số giết người nó tăng lên là 24.000 người. Và thậm chí 66% những tù phạm trong nhà tù tại tiểu bang Texas thì cũng đồng ý tử hình cho những người giết người. Và vấn đề ngày hôm nay là vấn đề hệ thống công bằng không được thi hành một cách nghiêm khắc và tốt đẹp. Và hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ chạy theo tiền bạc. Và kết quả, kẻ ác không bị hình phạt và người lành không được bảo vệ, thưa quý vị. Nhưng bây giờ, chúng ta suy nghĩ đến một khía cạnh khác về thanh gươm trước khi chúng ta kết thúc. Và chúng ta cũng cùng nhau xem câu trả lời vĩ đại hơn, một thanh gươm vĩ đại hơn, một nhu cầu lớn hơn cho quốc gia của chúng ta tại đây, cho thành phố và cho láng giềng nơi chúng ta ở. Thanh gươm tâm linh được tìm thấy trong nhà thờ. Đây là thanh gươm mang lại sự sống bằng cách giết tội lỗi. Và đây là thanh gươm công bình đến từ Đức Chúa Trời và công việc vĩ đại của Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá. Và tại thập tự giá đó, thanh gươm công lý và sự phẫn nộ chống lại mọi tội lỗi đã đâm xuyên qua người của Chúa Giêsu, đâm qua thân xác của Ngài, tâm linh, tâm hồn của Ngài, và do đó được chôn cất để những người tội lỗi, những người giết người như là tôi, như là quý vị, để chúng ta có thể được sự tha thứ bởi đức tin nơi Ngài, là đấng ban cho chúng ta sự sống, ban đức thánh linh của Ngài và ban thiên đàng của Ngài cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Có sự cứu rỗi khỏi tội giết người. Chúng ta có đứng lên vì công bình trong thế gian này không? Và chúng ta hãy đứng lên vì thanh gươm công bình của các bậc cầm quyền dân sự. Mà hơn thế nữa, thưa quý vị, vì thanh gươm của Phúc Âm Tin Lành thực sự giết chết kẻ ác và làm cho chúng trở nên sạch sẽ, trọn vẹn và ban phước và nuốt trọn hình phạt tử hình đang giáng xuống trên tất cả con người của chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta là những người công dân sống tại đây hay là bất cứ nơi nào, thì giúp chúng ta để có thể sống một đời sống trong sạch trước với lại chính quyền. Và điều quan trọng hơn nữa, chúng ta là con dân, công dân của Thiên Quốc. Và xin Chúa giúp đỡ chúng ta nhờ cậy Chúa và nhờ thanh gươm của Chúa để tội lỗi chúng ta được giết chết thế. Và xin Chúa ban cho chúng ta một đời sống mới, đi với Chúa bình an, phước hạnh mỗi ngày. Chúng ta hãy cầu nguyện.